7. Ngồi trong chiếc minivan khi chìa khóa đã cắm trong ổ nhưng chưa khởi động động cơ, Marco hỏi tôi. Mà này, bố mẹ cậu dậy lúc mấy giờ vậy? Tớ chẳng biết, khoảng 6 giờ 15 chăng? Đang là 3 giờ 51. Tức là chúng ta có hơn 2 tiếng và đã qua truông được 9 phần. Ừ, nhưng tớ đã để dành phần nhọc sức nhất đến cuối cùng. Dù gì cũng sẽ xong thôi. Phần 10, đến lượt Quy chọn nạn nhân. Hả? Tớ chọn sẵn hình phạt rồi. Cậu chỉ việc chọn người bị chịu hứng cơn bão tố cuồng nộ mà chúng ta sẽ trút xuống thôi. Người phải hứng chịu cơn bão tố cuồng nộ mà chúng ta sẽ trút xuống. Tôi sửa lỗi diễn đạt của cô ấy, và Marco ngao ngán lắc đầu. Tớ không thực sự muốn trút cáu giận của mình xuống đầu ai cả. Tôi nói, vì đúng là như vậy. Tôi luôn có cảm giác rằng phải là người quan trọng thì mới có kẻ thù. Chẳng hạn, xét về lịch sử, nước Đức có nhiều kẻ thù hơn nước Luxembourg. Marco Rothschild-Spiegelman là nước Đức, là nước Anh, nước Mỹ, là nước Nga trong triều đại các Sa Hoàng. Còn tôi là Luxembourg. Chỉ nhẫn nha ngồi loanh quanh, chăn cừu và hát dân ca thôi. Chất thì sao? Marco hỏi. Tôi đáp. Chất Parson đã cực kỳ kinh khủng khiếp trong nhiều năm liền rồi mới được kìm bớt lại. Ngoài vụ vứt tôi lên băng chuyền trong căng tin, một lần nó đã tóm lấy tôi ở ngoài cổng trường khi tôi đang đợi xe buýt, bẻ giật tay tôi ra sau và ra lệnh. Tự nhận mình là ái đi. Đó là kiểu sỉ nhục trong mọi hoàn cảnh, vì từ vựng của tao chỉ có 12 từ thôi, nên đừng mong tao sỉ nhục mày theo kiểu khác của chất. Dù trò này trẻ con đến nực cười, rốt cuộc tôi vẫn phải tự nhận mình là ái. Chuyện thực sự khiến tôi cáu tiếc vì 1. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai, huống chi là tôi, nên nói ra từ đó. 2. Dù chuyện đã xảy ra, nhưng tôi không ái. Hơn nữa, 3. Đối với Chuck, bắt ai đó tự nhận mình ái là cách phỉ báng thậm tệ nhất. Dù thực ra đồng tính hoàn toàn không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi cố gắng nói vậy với Chuck khi nó xoắn cánh tay tôi như muốn lòng khỏi bả vai. Nhưng nó một mực. Nếu mày tự hào rằng mình ái đến thế, sao không thừa nhận phắt là mình ái đi, hả đồ ái? Rõ như ban ngày, động đến logic thì Chuck không phải là Aristotle. Nhưng khi nó cao gần 2 mét, nặng trên 100 kg, thì điều đó cũng đáng dè chừng lắm. Làm một vụ cho Chuck cũng được, tôi ghi nhận. Thế là tôi quay xe, lái trở lại cao tốc liên bang. Tôi không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc như ăn bắp là không ở khu trung tâm. Cậu có nhớ hồi ở trường vũ đạo Crown không? Marco hỏi. Đêm nay tự dưng tớ chợt nhớ lại. Nhớ. Mà nhân thể tớ xin lỗi nhé, chẳng hiểu sao hồi đó tớ lại nghe nói dụ khị. Không sao đâu. Tôi nói, nhưng thực ra trong bụng vẫn ôm cái vố nhớ đời ở trường vũ đạo Crown. Được, Chuck Parson, cậu biết nhà nó không? Tớ biết tớ có thể lôi ra ánh sáng bộ mặt trả thù của cậu mà. Chuck ở College Park, quẹo ở Princeton ấy. Tôi quẹo sang phần dốc ở vai đường, khiến gầm xe hơi cà xuống đất. Ái già, mà cô nói, đừng làm tan tành em Chrysler này chứ. Hồi lớp 6, đám nhóc tì có cả Marco, Chuck và tôi bị bố mẹ bắt đi học khiêu vũ ở trường Crown, chuyên bồi dưỡng nhân cách và vũ đạo. Trong giờ học, con trai đứng một bên, con gái đứng bên kia. Khi nào cô giáo bảo thì con trai sẽ tiến đến trước con gái, hỏi: "Cho phép tớ mời cậu nhảy điệu này được không?" Và con gái trả lời: "Được chứ." Con gái không được phép từ chối. Nhưng một hôm, lớp học điệu Foxtrot, Chuck Parsons đã thuyết phục được từng đứa con gái hãy từ chối tôi. Không ai khác nữa, chỉ mỗi tôi. Thế là khi tôi đến trước Mary Beth Short và nói: "Cho phép tớ mời cậu nhảy điệu này được không?" Con bé đáp không. Tôi hỏi một đứa con gái khác, một đứa khác nữa, và Marco, cô ấy cũng đáp không, và một đứa khác nữa nữa, rồi tôi khóc. Điều duy nhất tệ hại hơn bị từ chối trong lớp khiêu vũ là khóc lóc vì bị từ chối trong lớp khiêu vũ. Và điều duy nhất tệ hại hơn thế là tèm lem nước mắt đi kiếm cô giáo mách: "Bọn con gái không chịu nhảy với con và bọn nó không được làm càn như vậy." Hồi đó tất nhiên tôi đã thút thít mách cô, và phần lớn những năm tháng còn lại ở trường phổ thông cơ sở, tôi phải vật vã chung sống với sự kiện mất mặt đó. Nói ngắn gọn, Chuck Parsons khiến tôi không bao giờ nhảy Foxtrot nữa. Đối với một thằng lớp 6 thì cũng không phải đại họa khủng khiếp gì. Tôi không còn thực sự cố chấp nghĩ ngợi chuyện đó nữa, cũng như những chuyện khác Chuck đã gây ra cho tôi mấy năm qua. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không nhỏ nước mắt thương cảm nếu nó phải lãnh chịu điều gì. Hợm đã, nó sẽ không phát hiện ra tớ chứ. Ừ, không đâu, sao thế? Tớ không muốn Chuck tưởng bở rằng tớ vẫn còn đủ bận tâm vì nó đến mức muốn trả miếng nó. Một tay tôi đặt xuống bảng điều khiển xe và Marco vỗ nhẹ nhẹ lên đó. Đừng lo, cô ấy nói. Chuck sẽ không bao giờ biết được ai đã ra tay triệt mao nó đâu. Hình như cậu vừa dùng từ sai rồi, nhưng tớ không biết từ đấy nghĩa là gì. Tớ biết một từ mà cậu không biết, Marco reo lên. Tớ là nữ hoàng từ vựng mới đăng quang. Tớ tiếm ngôi của cậu rồi nhé. Có giỏi thì đánh vần từ tiếm ngôi đi, tôi bảo Marco. Không đời nào, cô ấy cười giòn tan. Tớ sẽ không bị mất ngai vàng vì từ tiếm ngôi đâu. Cậu phải thể hiện được oách hơn. Được thôi, tôi mỉm cười. Chúng tôi lái xe vào College Park, một khu ghi dấu lịch sử của Orlando. Xét ở góc độ phần lớn nhà ở đây được xây từ khoảng 30 năm trước. Marco không nhớ chính xác địa chỉ nhà Chuck, cũng không nhớ căn nhà trông như thế nào, thậm chí còn không chắc nó ở phố nào. Tớ nghĩ 95% là nó ở Vassar. Cuối cùng, sau khi chiếc Chrysler rề rề lướt qua ba khối nhà trên phố Vassar, Marco chỉ bên tay trái nói: "Nhà kia." "Cậu chắc không?" tôi hỏi. "Tớ chắc khoảng 97,2%. Ý là tớ khá chắc phòng ngủ của Chuck ở ngay kia." Cô ấy chỉ. "Một lần nó mở tiệc, và khi cảnh sát đến, tớ đã vọt qua cửa sổ phòng nó. Tớ khá chắc chính là cửa sổ kia." "Dự là sẽ dính rắc rối đây." "Nhưng nếu cửa sổ để mở thì có phải là lén lút đột nhập đâu. Chỉ là đi vào nhà người ta thôi mà. Chúng ta vừa đi vào sân Trust đấy thôi. Mà cũng có gì to tát ghê gớm đâu, đúng chứ?" Tôi bật cười. "Cậu sắp cảm hóa tớ thành một gã bất kham rồi đấy." "Tham vọng lớn của tớ đấy." "Được rồi, tác chiến cần có. Viet, bình sơn và Vaseline."
Xong.
Tôi vớ mấy món đó. Đừng làm tớ choáng thế chứ Quy. Tin tốt là Chuck ngủ như một con gấu ú ngủ đông. Tớ biết vì năm ngoái tớ học quốc ngữ với nó và nó vẫn say giấc điệp kể cả khi cô Johnston tẩn nó bằng cuốn trên Air. Thế nên chúng ta sẽ trèo lên cửa sổ phòng nó, mở cửa, tháo giày, khe khẽ vào trong. Tớ sẽ xử Chuck. Rồi cậu và tớ sẽ tỏa đi hai hướng ngược nhau trong nhà. Chúng ta sẽ bôi Vaseline lên từng tay nắm cửa. Phòng trường hợp có ai thức giấc thì cũng phải mất chán vạn thời gian mới ra được khỏi nhà và đuổi theo mình. Tụi mình sẽ xử nốt đoạn cuối với Chuck. Sơn vẽ nhà nó một chút chơi, rồi biến. Mà không nói gì trong khi hành động nhé. Tôi đặt tay mình lên tĩnh mạch cổ, nhưng tôi mỉm cười. Chúng tôi ra khỏi xe và đi bộ cạnh nhau. Marco đưa tay ra nắm tay tôi, đan những ngón tay cô ấy vào các ngón tay tôi và siết chặt. Tôi cũng siết tay mình và liếc nhìn cô ấy. Marco lặng lẽ gật đầu. Tôi gật đầu đáp lại. Và cô ấy thả tay tôi ra. Chúng tôi lẹ làng đến trước cửa sổ. Tôi khẽ đẩy khung gỗ lên. Hơi khẽ phát ra tiếng động. Nhưng mở được ngay. Tôi nhìn vào trong. Tối quá, nhưng tôi thấy một người nằm trên giường. Cửa sổ hơi cao so với Marco, nên tôi chắp tay để cô ấy dẫn một chân đi bít tất lên, và tôi đẩy Marco lên. Cô ấy vào trong êm ái đến mức ninja thứ thiệt chắc cũng phải ghen tị. Tôi nhảy lên, chui được đầu và vai qua cửa sổ. Rồi với nỗ lực xoắn vặn cơ thể, tôi uốn éo như sâu, luồn chuồn bò vào trong. Sự thể lẽ ra đã suôn sẻ, nếu tôi không lỡ cọ hai quả trứng cò vào bậu cửa sổ. Đầu tê tái đến mức tôi không nén nổi rên rẫm, gây ra một sai lầm vô cùng tệ hại. Đèn ở đầu giường bật sáng. Người nằm trên giường là một bác trai có tuổi, rõ ràng không phải Chuck Parsons. Bác ta tròn mắt kinh hãi và không nói nổi lời nào. Ơ! Marco lên tiếng. Tôi toàn té và phóng thẳng ra xe. Nhưng vì Marco mà tôi nán lại, nửa thân trên ở trong nhà theo phương song song với sàn. Dạ, chắc tụi cháu đi lộn nhà rồi bác. Cô ấy quay lại và nhìn tôi đầy khẩn thiết. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình đang chặn đường thoát của cô ấy. Thế là tôi lẳng người khỏi cửa sổ, vớ vội đôi giày và chạy thẳng. Chúng tôi lái xe đến đầu kia của College Park để hoàn hồn trở lại. Vụ vừa rồi cả hai đứa mình đều ấm ớ, Marco nói. Ờ, là cậu chỉ nhầm nhà đấy nhá, tôi nói. Đúng, nhưng cậu là đứa manh động đấy nhá. Yên lặng một phút, rồi bọn tôi chỉ biết lái xe vòng vòng. Cuối cùng tôi nói. Mình có thể mò được địa chỉ nhà Chuck trên Internet. Radar đăng nhập được vào danh bạ của trường. Giải pháp xuất sắc, Marco nói. Thế là tôi gọi cho Radar. Nhưng điện thoại của nó nhảy ngay sang hộp thư thoại. Tôi tính gọi vào điện thoại cố định nhà nó, nhưng bố mẹ nó cũng biết bố mẹ tôi, thế thì hỏng việc mất. Rốt cục, tôi thình lình nảy ra ý gọi cho Ben. Ben không phải là radar, nhưng nó biết hết tất cả các mật khẩu của radar. Tôi gọi. Điện thoại nhảy sang hộp thư thoại sau vài hồi chuông. Thế là tôi gọi lại. Thư thoại. Gọi lại, thư thoại. Marco nói, chắc cậu ấy không nhấc máy đâu. Tôi vừa gọi lại vừa nói. Ồ, cậu ta sẽ trả lời cho coi. Gọi thêm 4 cuộc nữa thì Ben nhấc máy thật. Hẳn là ông gọi cho tôi để thông báo rằng có 11 em thỏ non ngon ngon đang thoát y trong nhà ông và rằng các em ấy đang mong mỏi xúc cảm đặc biệt. Mà chỉ có bố già Ben mới đáp ứng được. Tôi cần ông dùng tài khoản của radar đăng nhập vào danh bạ của trường và tra một địa chỉ. Chuck Parson. Không. Đi mà, tôi nói. Không. Ông sẽ mừng vì đã ra tay vụ này, Ben ạ, tôi hứa đấy. Rồi rồi, làm xong rồi đó. Tôi đã làm trong khi nói không rồi đó. Không thể làm gì ngoài giúp đỡ ha. 422. Amherst. Này, thế quái nào mà ông lại cần địa chỉ của Chuck Parson vào lúc 4 giờ 12 phút sáng vậy? Ông ngủ đi cho lành. Tôi sẽ ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ben đáp rồi tắt máy. Amherst chỉ cách đó mấy dãy nhà. Chúng tôi đậu xe trên phố, trước nhà số 48, nhặt nhạnh đồ nghề và băng qua bãi cỏ nhà Chuck. Sương sớm rung rung rời nhành cỏ, bám lên bắp chân tôi. May phước là cửa sổ phòng Chuck thấp hơn cửa phòng ông bác đi nhầm vừa nãy. Tôi nhẹ nhàng trèo được vào trong và giúp Marco vào theo. Chuck Parson nằm ngửa, ngủ tít. Marco nhón chân đi về phía nó. Tôi đứng sau cô ấy, tim nện thình thình. Chuck mà tỉnh dậy thì dám nó nghiền nát hai đứa bọn tôi lắm. Marco lấy thuốc VS ra, vun một nhúm trông như kem cạo râu vào lòng bàn tay, rồi từ từ thận trọng bôi lên lông mày bên phải của Chuck. Nó chẳng hề cựa quậy động đậy chút nào. Rồi Marco mở hộp Vaseline, cái nắp bật ra một tiếng oách rõ to. Nhưng Chuck vẫn không có vẻ gì là tỉnh cả. Marco vụt một vốc tướng sang bàn tay tôi và chúng tôi đi ngược chiều nhau trong nhà. Tôi đi từ cửa chính trước, trát Vaseline lên tay nắm cửa, rồi đến một cửa phòng ngủ để ngỏ. Tôi chà Vaseline lên tay nắm phía trong phòng và khe khẽ, chỉ hơi tách một tiếng nhỏ, đóng cửa phòng lại. Cuối cùng tôi quay lại phòng Chuck. Marco đã ở đó. Chúng tôi cùng đóng cửa phòng lại, quết vô khối Vaseline lên tay nắm cửa. Chúng tôi phết nốt chỗ Vaseline còn lại lên khắp khung cửa sổ buồng nó. Hy vọng như vậy sẽ làm cửa khó mở hơn sau khi chúng tôi đóng cửa lại trên đường rút. Marco liếc đồng hồ và giơ hai ngón tay lên. Chúng tôi đợi. Trong 2 phút ấy hai đứa chỉ nhìn nhau. Và tôi nhìn màu xanh trong mắt cô ấy. Thật tuyệt, trong bóng tối và không gian yên tĩnh, không có nguy cơ tôi sẽ vạ miệng nói lung tung làm hỏng khung cảnh. Và đôi mắt cô ấy nhìn lại tôi, như thể có gì đó ở tôi đáng được nhìn vậy. Rồi Marco gật đầu, và tôi lại gần Chuck. Tôi bọc bàn tay mình trong lần áo phông. Marco đã dặn thế từ trước. Cúi xuống và nhẹ nhàng hết mức có thể miết ngón tay mình lên trán nó, nhanh gọn lau hết thuốc VS đi. Song hành với tất tật lông từng là chân mày bên phải của Chuck. Tôi đang đứng trước mặt Chuck với hàng lông mày bên phải của nó trên áo phông tôi thì bỗng dưng mắt nó mở trừng. Nhanh như chớp, Marco vớ lấy cái chăn và ném bừa lên Chuck. Tôi ngước lên, thì nàng ninja đã ở ngoài cửa sổ rồi. Tôi vội vàng ra theo, trong khi Chuck kêu la rầm trời. Má ơi! Ôi ba má ơi! Trộm! Trộm! Tôi rất muốn nói rằng, tụi này chỉ lấy hàng lông mày của bồ thôi mà. Nhưng đành mím chi trong khi đu người qua cửa sổ. Tôi xém rời trúng Marco trong khi cô ấy phun một chữ M lên lớp tường nhựa bao ngoài nhà Chuck. Rồi hai đứa xách giày chạy tóe khói ra xe. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà. Đèn đóm đã bật sáng nhưng chưa có ai ra khỏi nhà. Minh chứng hùng hồn cho hiệu quả bá cháy của những tay nắm cửa được xử lý kỹ lưỡng bằng Vaseline. Đến khi chú, hoặc cũng có thể là cô, tôi nhìn không rõ lắm. Parson kéo được rèm phòng khách lên và nhìn ra ngoài. Chúng tôi đã ung dung lái xe ngược lại phố Princeton, vào cao tốc liên bang.
Được!
Tôi hét lên. Trời ơi! Đúng là bá cháy con bọ chét!
Cậu có thấy không? Mặt Chuck thiếu một bên lông mày ấy. Bản mặt nó mang một vẻ ngờ vực vĩnh cửu. Kiểu như, ồ, thật sao? Chúng mày bảo tao chỉ có một chân mày thôi à. Bá láp, bá xàm.
Tớ khoái bắt thằng cùi bắp ấy phải lựa chọn. Cạo nốt cánh tả hay tô vẽ cánh hữu.
Ôi vui thật. Nó còn ngoạc mồm gọi mẹ nữa chứ. Đúng là đồ mít ướt nhão nhoét.
Này, sao cậu lại ghét nó chứ?
Tớ có bảo tớ ghét nó đâu. Tớ chỉ nói nó là đồ mít ướt nhão nhoét thôi mà.
Nhưng hình như cậu luôn bạn bè với nó cơ mà. Tôi nói, ít nhất tôi nghĩ cô ấy cũng từng bạn bè với Chuck.
Ờ, lúc nào tớ chẳng bạn bè với khối người.
Mà cô đáp. Cô ấy nghiêng người ngã đầu lên bờ vai xương xẩu của tôi, sóng tóc buông xuống chạm vào cổ tôi.
Mệt quá.
Mà cô nói.
Caffeine.
Tôi nói. Cô ấy nhoài ra sau, lấy cho mỗi đứa một chai Mountain Dew. Tôi uống hết sau hai ngụm dài.
Bây giờ đi đến thế giới đại dương Sea World thôi.
Mà cô bảo tôi.
Phần 11.
Sao cơ? Chúng ta có đi giải cứu Willy hay đại loại thế không đấy?
Không.
Cô ấy đáp. Chúng ta sẽ chỉ đến Sea World. Vậy thôi, đó là công viên duy nhất tớ chưa từng đột nhập vào.
Tụi mình không thể đột nhập Sea World được.
Tôi nói, tấp xe vào bãi đậu xe của một cửa hàng bán đồ nội thất và tắt máy.
Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Mà cô nói và vươn tay để bật lại động cơ. Tôi đẩy tay cô ấy ra, nhắc lại.
Tụi mình không thể đột nhập Sea World được.
Cậu lại lảm nhảm về đột nhập rồi.
Mà cô dừng lại và mở thêm một chai Mountain Dew. Ánh sáng phản chiếu qua chai trùm lên mặt cô ấy. Và trong một giây tôi thấy mà cô mỉm cười trước điều cô ấy sắp nói.
Tụi mình sẽ không đột nhập chỗ nào hết. Đừng nghĩ rằng như vậy là đột nhập vào Sea World.
Hãy nghĩ rằng tụi mình đến Sea World chơi lúc nửa đêm và được miễn phí đi.
8.
Được rồi, trước hết bọn mình sẽ bị bắt.
Tôi nói, tôi không khởi động động cơ và bắt đầu giải thích với Marco tại sao tôi chưa làm việc đó. Tự hỏi không biết cô ấy có nhìn thấy tôi trong bóng tối này không?
Tất nhiên chúng ta sẽ bị bắt, vậy thì sao?
Như vậy là phạm pháp.
Khuya này. Theo nhìn nhận của cậu, Sea World có thể đẩy cậu vào rắc rối gì nào? Tớ muốn nói, Chúa ơi, sau tất cả những gì tớ đã làm cho cậu đêm nay, cậu không thể làm một việc vì tớ được sao? Cậu không thể yên lặng bình tĩnh và thôi tá hỏa vì mỗi cuộc phiêu lưu bé như con kiến thế này ư? Và rồi qua hơi thở mà cô nói.
Ý tớ là, trời ạ! Cậu hãy nuôi chút điên rồ đi. Giờ thì tôi cáu điên lên thật. Tôi chui đầu qua đai an toàn, đeo chéo vai để có thể nghiêng người qua bộ phận điều khiển mà nhìn cô ấy.
Sau tất cả những gì cậu đã làm cho tớ sao?
Tôi gần như gào lên.
Cô ấy muốn tự tin ư?
Tôi đang tự tin lên đây.
Cậu có gọi điện cho bố của bạn tớ? Đứa bạn đang quặp lấy bạn trai của tớ để không ai phát hiện ra là tớ đã gọi điện không? Cậu có lái xe chở cái bàn tọa của tớ đi loạn lên khắp nơi không phải vì cậu ôi quá quan trọng với tớ mà vì tớ cần đi nhờ và cậu ở ngay cạnh không? Đó có phải là những thứ thổ tả cậu đã làm cho tớ trong đêm nay không?
Mà cô không nhìn tôi. Cô ấy chỉ nhìn thẳng trước mặt về phía lớp cửa bao bằng nhựa của cửa hàng nội thất.
Cậu tưởng tớ cần cậu sao? Cậu không nghĩ rằng tớ có thể cho Myrna Mouthwizzle một liều Benadryl để nó ngủ chết giấc trong khi tớ khua cái két dưới gầm giường bố mẹ đi sao? Hoặc mò vào phòng cậu trong khi cậu đang ngủ và nẫn chìa khóa xe cậu đi ư? Tớ không cần cậu, ngốc ạ. Tớ đã chọn cậu, rồi chính cậu đã chọn lại tớ.
Giờ Marco nhìn tôi. Và điều đó như một lời hứa, ít nhất cho đêm nay. Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, khi giàu hơn cũng như khi nghèo đi, cho đến khi nào bình minh chia lìa chúng ta. Tôi khởi động máy và lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nhưng gạt tất cả những gì liên quan đến tinh thần đồng đội của Marco sang bên, tôi vẫn cảm thấy như mình bị buộc làm một điều gì đó, và tôi muốn nói cho ra ngô ra khoai.
Được thôi, nhưng khi SeaWorld, công ty hoặc bất cứ cá nhân nào viết thư đến Đại học Duck, nói rằng cái cậu Quentin Jacobson đầy tội lỗi đã đột nhập cơ sở vật chất của họ vào lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng với cô nàng đồng hành có cặp mắt hoang dại, thì Đại học Duck sẽ điên lên đấy. Mà bố mẹ tớ cũng phát điên luôn.
Khuy ơi, cậu sẽ theo học ở Đức. Cậu sẽ trở thành luật sư hay gì đó, công thành danh toại, lập gia đình, sinh con và sống hết cuộc đời con này. Đến phút lâm chung, những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi cay đắng nghẹn ngào trong nhà thương, cậu sẽ tự nhủ. Ồ, mình đã lãng phí cả cuộc đời chết dẫm này. Nhưng chỉ ít vào năm cuối cùng ở trường phổ thông, mình đã lén vào SeaWorld cùng với Marco Roth Spiegelman. Ít nhất mình đã có một ngày huy hoàng.
Carpe Diem. Một đêm huy hoàng, Carpe Noctem.
Chú thích. Trong tiếng Latin, Carpe Diem nghĩa là hãy nắm lấy cơ hội của ngày. Carpe Noctem nghĩa là hãy nắm lấy cơ hội của đêm. Hết chú thích.
Tôi sửa. Được rồi, cậu lại là vua ngữ pháp. Cậu vừa giành lại ngai vàng rồi đó. Giờ đưa tớ tới SeaWorld thôi.
Lặng lẽ lái xe dọc cao tốc I-4, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến người đàn ông mặc bộ đồ xám bị phát hiện đã chết năm đó. Có thể đó là lý do cô ấy đã chọn mình, tôi nghĩ. Và khi đó, cuối cùng, tôi nhớ ra những gì Marco đã nói về người chết và những dây nối, về chính cô ấy và những dây nối.
Marco này,
tôi lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.
Khuy,
cô ấy đáp.
Cậu từng nói, người đàn ông bị chết năm ấy. Cậu từng nói rằng có lẽ tất cả những dây nối bên trong ông ta đã đứt hết. Rồi lúc nãy cậu vừa nói về chính cậu, và dây nối cuối cùng bị đứt.
Marco nửa bật cười. Cậu lo lắng quá nhiều rồi đấy. Tớ không muốn đứa trẻ con nào tìm thấy tớ trong cảnh ruồi bâu kiến đậu vào một sáng thứ bảy ở công viên Jefferson đâu. Cô ấy nghĩ một nhịp rồi nói điều cốt lõi.
Tớ quá tự kiêu cho một kết cục như vậy.
Tôi cười khì, thở phào và lái xe ra khỏi cao tốc liên bang. Chúng tôi quẹo vào đường International Drive, thủ phủ mua sắm của xứ này. Có đến cả ngàn cửa hàng ở International Drive, tất cả đều bán một thứ giống nhau, thứ bỏ đi. Những thứ bỏ đi dưới đủ mọi hình dạng, vỏ sò, móc đeo chìa khóa, đôi mồi bằng thủy tinh. Nam châm gắn tủ lạnh hình bang Florida, hồng hạc bằng nhựa, di dĩ đủ thứ. Thực ra có vài cửa hàng trên đường I Drive bán thứ bỏ đi thật, nghĩa đen. Phần còn tattoo, $4.95 một túi. Nhưng vào 4 giờ 50 phút sáng, khách du lịch vẫn còn đang ngủ. Con đường hoàn toàn vắng ngắt, giống như những đường phố khác khi chúng tôi lái xe qua hết bãi đậu xe này đến bãi đậu xe khác. Đi qua hàng cây kia là đến SeaWorld, Marco nói. Cô ấy ra sau xe, lục tìm trong ba lô hay cái gì đó.
Tớ có đủ bản đồ vệ tinh và đã vạch kế hoạch tác chiến của chúng ta. Nhưng quái lạ sao chẳng thấy đâu nhỉ? Dù sao cứ đi qua đoạn đường có hàng cây, bên tay trái sẽ là một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
Bên tay trái tớ có khoảng 17.000 cửa hàng bán đồ lưu niệm.
Đúng, nhưng chỉ có một ngày sau khi đi hết qua hàng cây thôi.
Quả là chính xác, chỉ có một cửa hàng như vậy.
Tôi đưa xe vào chỗ đậu trống, dừng ngay dưới một cột đèn đường, vì ở iDrive này rất dễ bị mất xe.
Chắc chỉ có gã đạo chích siêu quái đản mới tìm cách thổi bay chiếc Chrysler này. Nhưng tôi cũng không khoái nghĩ đến việc phải giải thích với mẹ làm thế nào và tại sao xe của mẹ đã biến mất trong mấy tiếng đồng hồ khuya khoắt này.
Chúng tôi đứng bên ngoài, dựa vào đuôi chiếc minivan. Không khí nóng và nặng đến mức tôi thấy quần áo như dính chặt lên da mình. Tôi lại có cảm giác rờn rợn, như thể ai đó đang nhìn tôi mà tôi lại không thấy họ. Đêm tối quá lâu, bụng dạ tôi đau nhói sau nhiều tiếng đồng hồ lo lắng căng thẳng. Marco đã tìm thấy bản đồ. Dưới ánh đèn đường, đầu ngón tay dính sơn xanh của cô ấy dò theo tuyến đường.
Tớ nghĩ ngay đây có một đoạn hàng rào.
Cô ấy nói, giơ tay chỉ một vạt tùm phía bên kia con đường có hàng cây.
Tớ đã đọc trên mạng. Mấy năm trước người ta dựng hàng rào vì một gã say nào đó, nửa đêm mò vào công viên và nảy ra ý tưởng bơi cùng Samu, cho nên đã bị Samu sực luôn.
Có chuyện ấy thật sao?
Ừ, nhưng nếu gã đó hành động trong cơn say, thì chúng ta sẽ ra tay khi hoàn toàn tỉnh táo. Tụi mình là ninja mà.
À, chắc cậu là ninja thôi, tôi nói.
Cậu là chàng ninja ồn ào và lắm chuyện,
mà cô nói. Nhưng hai đứa mình đều là ninja.
Cô ấy vén tóc ra sau vành tai, đội nón lên, thiết chặt dây rút.
Ánh sáng từ ngọn đèn đường rọi lên những nét sắc sảo trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Có thể cả hai đứa tôi đều là ninja, nhưng chỉ Marco mặc trang phục thích hợp.
Được rồi, cô ấy nói. Ghi nhớ bản đồ nhé.
Đến thời điểm này, phần gian nguy nhất trong hành trình nửa dặm mà Marco đã vạch ra chính là hào nước. Địa hình SeaWorld như một tam giác. Một cạnh là mặt đường. Marco suy luận rằng sẽ thường xuyên có nhân viên an ninh đi tuần tra ban đêm. Cạnh thứ hai sát với một hồ nước chu vi ít nhất một dặm. Và cạnh thứ ba tiếp giáp hào thoát nước. Nhìn từ bản đồ, hào nước này rộng cỡ một con đường hai làn. Và ở Florida, ở đâu có hào thoát nước cạnh hồ, ở đó thường có cá sấu.
Marco đặt cả tay lên hai vai tôi và xoay tôi lại phía cô ấy.
Bọn mình sẽ bị tóm, có thể thôi. Trong trường hợp đó, cứ để tớ nói mọi chuyện. Cậu chỉ cần tỏ ra hiền hiền, kiểu nửa ngây thơ nửa thẳng thắn, rồi ta sẽ ổn cả thôi.
Tôi khóa xe, cố gắng vuốt gọn mái đầu bù xù, lẩm nhẩm.
Mình là ninja. Tôi không định để Marco nghe thấy, nhưng cô ấy đã thốt lên.
Khỉ à, cậu đúng là ninja đấy. Đi mau thôi.
Chúng tôi đi bộ qua iDrive, bắt đầu mò đường qua đám sồi rậm rạp và cây bụi lùm xùm. Tôi hơi lo về độc tố của cây thường xuân, nhưng ninja không sợ độc tố thường xuân. Thế là tôi xông lên, cánh tay giơ trước mặt, gạt cành gai lá lẻo sang hai bên để tiến về phía hào nước. Cuối cùng cũng qua được vạt cây và tầm nhìn thoáng ra. Tôi thấy con đường với hàng cây ở bên tay phải và hào nước thẳng phía trước mặt. Ai ngồi trong xe trên đường hẳn sẽ nhìn thấy chúng tôi, nhưng chẳng có chiếc xe nào cả. Chúng tôi cùng chạy qua bụi rậm, quẹo ngoặt về phía hàng cây.
McCool nói. Nào, nào. Và tôi xẹt qua đường cao tốc 6 làn xe. Dù trên đường hoàn toàn không có ma nào, trong tôi vẫn dội lên cơn phấn khích và cảm giác sai trái to đùng khi chạy cắt qua một con đường lớn đến vậy. Băng qua đường rồi, chúng tôi lom khom đi trong đám cỏ lát cao đến đầu gối bên vệ đường. Marco chỉ lằng cây giữa bãi đậu xe mênh mông bát ngát của SeaWorld và mặt hào nước tĩnh lặng sẫm màu. Chúng tôi chạy dọc hàng cây khoảng 1 phút, rồi Marco kéo lưng áo tôi, khẽ nói. Lội nước thôi. Mời quý cô, tôi nói. Không đâu, thật đấy, cậu cứ tự nhiên đi. Cô ấy đáp. Và tôi chẳng còn nghĩ đến cá sấu hay lớp bùn lầy rong rêu tù động bốc mùi nữa. Tôi chỉ chạy lấy đà và nhảy xa hết mức có thể. Tôi rơi xuống một chỗ nước cao đến thắt lưng, liền sải từng bước đi tiếp. Nước sộc lên một mùi nồng nặc và ướt lớp nhớp trên da tôi. Nhưng ít nhất từ thắt lưng trở lên tôi không bị ướt. Hoặc ít nhất là tôi chưa bị ướt cho đến khi Marco nhảy xuống, bắn nước tung tóe lên khắp người tôi. Tôi quay lại và té nước lên người cô ấy. Marco giả bộ sặc nước, lào bào nói. Ninja không té nước lên người đồng đội. Ninja thứ thiệt không rơi oạch xuống làm nước tóe lên như vậy, tôi nói. Ồ, tớ bị trúng tim đen rồi. Tôi nhìn Marco đi lên từ hào nước. Tôi thầm mừng rỡ vì không phải đụng độ cá sấu. Mạch máu của tôi nếu có đập nhanh thì cũng ở mức chấp nhận được. Bên dưới và áo khoác không cài của Marco, chiếc áo phông đen thấm nước ướt đẫm. Tóm lại, rất nhiều thứ đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng bất chợt tôi nhát thấy có gì đó loang loáng trên mặt nước ngay cạnh Marco. Cô ấy nhảy lên bờ. Tôi thấy gân gót của Marco căng lên. Và trước khi tôi kịp kêu lên, con rắn đã bắn đến cắn vào cổ chân trái ngay dưới gấu quần jeans của cô ấy. Bỏ sư! Marco thốt lên. Cô ấy nhìn xuống và lại nói, bỏ sư rồi. Con rắn vẫn chưa rời chân Marco. Tôi lao đến tóm lấy đuôi rắn, giật nó ra khỏi chân cô ấy và ném thẳng xuống hào nước. Ôi trời ơi! Marco kêu lên, con gì vậy? Có phải rắn hổ mang không? Tớ không biết. Nằm xuống đi. Tôi nói, rồi nâng chân Marco trong tay và kéo gấu quần jeans của cô ấy lên. Có 2 giọt máu rỉ ra từ vết cắn. Tôi cúi xuống, áp miệng lên vết thương và hút mạnh hết sức, cố gắng rút nọc độc ra. Tôi nhổ máu đi, định hút tiếp thì cô ấy nói. Từ từ đã, tớ thấy nó rồi. Tôi hoảng hồn đứng bật dậy. Marco nói. Trời ơi, không sao, loài này không độc. Cô ấy chỉ về phía hào nước. Tôi theo hướng ngón tay Marco và thấy một con rắn sọc nhỏ đang lướt dọc mép nước, bơi ngay chỗ có ánh đèn rọi xuống. Nhìn ở chỗ đủ sáng, con rắn chỉ như con thằng lằn con, chẳng đáng sợ mấy. Ôi trời! Tôi nói, ngồi xuống cạnh Marco và lấy lại nhịp thở của mình. Sau khi xem vết cắn và nhận ra máu đã cầm, cô ấy hỏi tôi. Gặm chân tớ, cậu thấy thế nào? Ngon đấy, tôi đáp, vì đúng là như vậy. Marco hơi nghiêng người về phía tôi. Tôi cảm thấy cánh tay cô ấy áp vào sườn mình. Tớ cạo lông chân sáng nay. Chính vì lý do này, kiểu như, ái chà, biết đâu có người trong lúc cấp bách sẽ tóm lấy bắp chân mình mà hút nọc rắn ra. Có một hàng rào mắc cáo trước mặt chúng tôi, nhưng chỉ cao cỡ 2 mét. như mà cô nhận xét.
Thật không vậy? Thoạt đầu là con rắn ranh rồi đến hàng rào này sao? An ninh kiểu này sỉ nhục ninja quá.
Cô ấy leo lên, lẳn người qua và treo xuống, uyển chuyển như bước trên thang vậy. Tôi cũng cố không để bị ngã. Chúng tôi chạy qua một bụi cây nhỏ san sát, bám chặt trên những bể chứa lớn màu xanh ngọc. Chắc hẳn có động vật ở trong. Chúng tôi chạy đến một dải đường nhựa. Từ đây tôi thấy được khán phòng lớn nơi Samu từng làm bắn nước lên tôi hồi tôi còn bé. Dàn loa nhỏ mắt dọc lối đi đang phát nhạc không lời êm dịu. Chắc để các con vật cũng cảm thấy êm dịu.
Marco ơi, tôi nói, tụi mình ở trong SeaWorld rồi.
Marco đáp, hẳn rồi.
Và cô ấy bắt đầu đi quanh, còn tôi đi theo.
Chúng tôi dừng lại trước khu nuôi hải cẩu, nhưng hình như không có con hải cẩu nào ở trong.
Marco ơi, tôi nói lại lần nữa, chúng ta ở trong SeaWorld rồi.
Hãy vui đi,
cô ấy nói mà như không cử động môi.
Vì an ninh đến rồi kìa.
Tôi phóng vội qua mấy bụi cây cao đến thắt lưng, nhưng Mago không chạy nên tôi dừng lại. Một người đi tuần trong bộ đồng phục an ninh SeaWorld tiến đến và tỉnh bơ hỏi.
Có chuyện gì vậy?
Tay anh ta cầm cái gì đó, bình xịt hơi cay, tôi đoán thế.
Để bình tĩnh lại, tôi tự thắc mắc.
Anh ta có còng tay thông thường không hay dùng còng tay đặc dụng của SeaWorld nhỉ? Kiểu như còng tay hình hai con cá heo cong mình lại chẳng hạn.
Thực ra bọn em đang trở ra ạ.
Mà cô nói.
Ồ, chắc là vậy rồi.
Anh kia nói.
Vấn đề là cô em muốn tự đi ra hay được cảnh sát trưởng hạt Orange đưa ra?
Nếu đối với anh cả hai đều như nhau, Marco nói, thì chúng em muốn tự đi ra hơn.
Tôi nhắm mắt lại, những muốn nói với Marco rằng lúc này không có thời gian để dẻo mỏ đâu. Nhưng người đàn ông kia bật cười.
Cô em có biết mấy năm trước có người đã thiệt mạng ở đây vì nhảy vào một bể nhốt động vật không? Bọn anh được lệnh nếu có người đột nhập thì không được thả đi, dù người ta có xinh đẹp đến đâu cũng không thả.
Mà cô kéo kéo áo phông để lớp áo không dính sát người. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng anh ta đang nói đến ngực cô ấy.
Ồ, vậy chắc anh phải bắt bọn em rồi.
Nhưng vấn đề chính ở đây. Anh sắp hết giờ làm, muốn về nhà làm chai bia và đánh một giấc. Nếu anh gọi cảnh sát thì họ sẽ dành ra thời gian quý báu đến đây. Anh đang nói to những suy nghĩ của mình lên đấy nhé.
Anh ta nói, và Marco nhướng mắt lên vẻ hiểu ra. Cô ấy ngút ngoắt bàn tay trong túi áo ướt và rút ra tờ 100 đô la ướt nhẹp thứ nước ở trong hào.
Người bảo vệ nói,
chà, cô em nên đi ngay đi. Nếu là anh thì anh sẽ không loạn quạng đi ngang bể cá voi đâu. Quanh đó có camera an ninh bật suốt đêm. Và tụi anh không muốn ai biết rằng cô em đã ở đây.
Rõ ạ.
Mà cô e dè đáp, và người bảo vệ đi tiếp về phía khu vực tối.
Trời ạ!
Mà cô lẩm bẩm khi anh ta đã đi khuất.
Tớ thực sự không muốn xì tiền cho gã dê sờm đó. Nhưng thôi, tiền là để tiêu.
Tôi gần như không nghe rõ những lời ấy. Điều duy nhất tôi cảm thấy là cơn thở phào lan ra trên da. Cái cảm giác khoan khoái một cách rất thô thiển này cũng xứng đáng với những lo lắng lúc trước lắm chứ.
Ơn Chúa anh ta không gọi cảnh sát,
tôi nói. Mà cô không đáp, cô ấy nhìn xa xôi, hai mắt nhíu lại gần như nhắm.
Tớ cảm thấy lần này giống hệt hồi vào trong phim trường của hãng Universal.
Lát sau mà cô nói.
Chỗ này cũng hay hay, đại loại thế, nhưng chẳng có gì xem được nữa. Các loại xe trượt cảm giác mạnh không hoạt động. Những thứ hay ho đều bị khóa lại cả rồi. Buổi đêm đa phần các con vật đều bị nhốt trong các lồng bể khác nhau.
Marco quay đầu lại và nhận xét về SeaWorld mà chúng tôi đang chứng kiến.
Tớ nghĩ phần lý thú không phải là được đứng ở đây.
Vậy phần lý thú chính là ở đâu?
Tôi hỏi.
Ở lúc vạch kế hoạch, tớ nghĩ thế. Cũng chẳng biết nữa. Ta hy vọng làm một việc gì đó thì sẽ vui lắm. Nhưng khi thực sự làm việc đó, lại chẳng thấy vui như đã mong đợi nữa.
Tớ thấy trò này vui đấy chứ, tôi thú nhận, dù chẳng có gì để xem cả.
Tôi ngồi xuống một băng ghế, mà cô ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhìn về phía khu hải cẩu, nhưng không có con hải cẩu nào ở trong. Chỉ là hòn đảo nhỏ, chẳng có gì ngoài mấy đụn giả sơn sushi bằng chất dẻo.
Tôi ngửi thấy mùi của Marco ngay bên mình, mùi mồ hôi và rong rêu từ hào nước, mùi dầu gội đầu thơm như tử đinh hương, và mùi làn da cô ấy thoang thoảng như hạnh nhân mới nghiền vậy. Lần đầu tiên tôi thấy mệt, và tôi mường tượng ra cảnh chúng tôi nằm bên nhau trên vạt cỏ trong SeaWorld. Tôi nằm ngửa, còn Marco nằm nghiêng, cánh tay buông trên người tôi, đầu ngã vào vai tôi và đang nhìn tôi. Không làm gì cả, chỉ nằm cạnh nhau dưới bầu trời. Màn đêm ở đây vẫn sáng quá, lút cả những vì sao.
Và hình như tôi cảm nhận được hơi thở của Marco mơn man trên cổ mình.
Và có lẽ chúng tôi có thể cứ nằm như vậy đến sáng. Mọi người bắt đầu đi ngang qua chúng tôi khi họ vào đây. Họ sẽ thấy chúng tôi và sẽ nghĩ rằng chúng tôi cũng là khách tham quan. Và thế là chúng tôi chỉ việc nhập vào và biến mất trong đám du khách.
Nhưng không, còn phải chứng kiến cảnh Chuck Parson, lông mày một mất một còn. Còn phải to nhỏ kể lại chuyện này với Ben. Còn lớp học, phòng tập nhạc, trường Duck và tương lai.
Quy ơi, Marco nói.
Tôi nhìn lên cô ấy, thoáng chốc tôi không hiểu sao cô ấy lại gọi tên mình. Nhưng rồi tôi hết hẳn cơn nửa tỉnh nửa mơ, và tôi nghe thấy. Dàn loa đang phát nhạc, nhưng không phải nhạc không lời dịu dịu nữa, mà là nhạc thực sự. Một bài hát jazz cũ kỹ mà bố tôi thích, tên là Sao Xa ở Alabama. Qua những cái loa bé xíu, có thể nghe thấy ca sĩ như đang cất lên cả ngàn nốt nhạc cùng một lúc. Và tôi cảm thấy sợi dây liền mạch nối tôi với cô ấy, kéo suốt từ hồi hai đứa nhóc tì ở trong củi, đến người đàn ông đã chết năm nào, cho tới sự gần gũi ngày hôm nay. Và tôi muốn nói với Marco rằng, phần vui nhất đối với tôi không ở chỗ lập kế hoạch, hành động hay đào tẩu, mà phần vui nhất là thấy được những dây nối của chúng tôi gặp nhau rồi chia tách và lại trở về với nhau.
Nhưng nói ra như vậy có vẻ sến sẩm quá, vả lại cô ấy cũng đã đứng lên rồi.
Đôi mắt xanh, thứ màu xanh kỳ diệu của Marco chớp chớp. Khi đó cô ấy đẹp đến không tưởng. Ống quần jeans ướt bó trên chân, gương mặt sáng lên trong ánh ngày nhàn nhạt. Tôi đứng lên, chìa tay ra và nói.
Cho phép tớ mời cậu nhảy điệu này được không?
Mago nhún chân, đưa tay cho tôi và nói.
Được chứ?
Tôi đặt tay lên đường cong giữa eo và hông cô ấy, và tay cô ấy đặt trên vai tôi.
Bước. Bước, bước ngang. Bước, bước, bước ngang.
Chúng tôi nhảy foxtrot một vòng quanh khu hải cẩu. Bài hát vẫn ngân nga về những vì sao xa trên bầu trời.
Điệu chậm lớp 6 nào,
Marco nói, và chúng tôi đổi tư thế, tay cô ấy trên vai tôi và tay tôi trên hông cô ấy, khuỷu tay đan vào nhau, hai đứa chỉ cách nhau có nửa mét. Rồi chúng tôi lại nhảy theo điệu foxtrot cho đến hết bài hát. Tôi tiến một bước và đỡ Marco ngã ra, như chúng tôi được dạy hồi ở trường vũ đạo Crown. Marco giơ một chân lên, dồn toàn bộ trọng lượng vào tôi khi tôi đỡ lưng cô ấy. Cô ấy đã tin tưởng tôi, hoặc là muốn bị ngã.
9.
Chúng tôi mua khăn bông ở một cửa hàng 7-Eleven trên đường I Drive, cố lau sạch những thứ nhớp nhớp mùi mùi khỏi quần áo và da mình. Tôi đổ đầy bình xăng đúng như lúc trước khi đi lòng vòng khắp Orlando. Chỗ ngồi trong chiếc Chrysler sẽ ương ướt một chút khi mẹ lái xe đi làm. Nhưng tôi vẫn nhấp nhỉnh hy vọng rằng mẹ sẽ không phát hiện ra, vì mẹ tôi vốn khá xuề xòa những chuyện kiểu này. Nhìn chung bố mẹ tin rằng tôi là đứa nghiêm chỉnh, ít có hành vi gây nguy cơ đột nhập vào SeaWorld nhất quả đất. Và rằng sự phát triển lành mạnh về tâm thần kinh của tôi chính là minh chứng hùng hồn cho chuyên môn nghề nghiệp của bố mẹ. Tôi lập tức tranh thủ thời gian về nhà, tránh cao tốc liên bang mà đi theo các đường nhỏ. Marco và tôi cùng nghe radio, cố dò xem đài nào đã phát bài Sao Xa ở Alabama. Nhưng rồi Marco tắt đi và nói, tóm lại, tớ nghĩ thế là đã thành công.
Đồng ý, tôi nói, dù lúc này đang tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao. Marco có đến chỗ phòng tập nhạc trước giờ vào lớp để tụ bạ với bọn tôi không? Có ăn trưa với tôi và Ben không? Tớ thắc mắc quá ta, không biết ngày mai có gì khác không nhỉ? Tôi nói.
Ừ, Marco đáp, tớ cũng vậy. Cô ấy buông những lời ấy vào gió, rồi tiếp. Này, nói đến ngày mai, để tỏ lòng cảm kích vì cậu đã vất vả tận tụy trong đêm đáng nhớ vừa qua, tớ có món quà nhỏ tặng cậu. Cô ấy mò dưới chân, rồi giơ lên cái máy ảnh kỹ thuật số. Cầm lấy đi, Marco nói, và sử dụng sức mạnh của cái chớp mắt thần thánh thật thông thái nhé. Tôi bật cười và nhét máy ảnh vào túi. Về nhà tớ sẽ tải ảnh ngay, đến trường sẽ đưa cậu nhé. Tôi hỏi, những muốn Marco trả lời. Ừ, ở trường, nơi mọi thứ sẽ khác đi, nơi mọi người sẽ thấy rằng tớ là bạn của cậu, và rằng tớ đã quyết định đá gã bạn trai cũ đi. Nhưng cô ấy chỉ nói, ừ, lúc nào cũng được. Lúc ấy là 5 giờ 42 phút khi tôi quẹo vào khu Jefferson Park. Chúng tôi lái xe xuôi Jefferson Drive đến Jefferson Court, quẹo vào phố nhà tôi, Jefferson Way. Tôi tắt đèn pha lần cuối và rê xe vào sân nhà. Tôi không biết nói gì, và Marco cũng không định nói gì. Chúng tôi nhét hết rác vào một túi 7-Eleven. Cố gắng xóa dấu vết để chiếc Chrysler trông như thể chưa từng trải qua 6 tiếng đồng hồ vừa rồi. Một túi khác, Marco đưa tôi những thứ còn lại. Vaseline, sơn xịt và chai Mountain Dew cuối cùng. Trí não tôi chạy đua với cơn mệt mỏi rã rời. Mỗi tay xách một túi, tôi đứng lại cạnh chiếc xe. Nhìn cô ấy.
Chà, một đêm địa ngục thần thánh.
Rốt cục tôi nói.
Lại đây nào,
mà cô nói, và tôi tiến lên một bước. Cô ấy ôm tôi. Đám túi làm tôi khó có thể ôm lại cô ấy được. Nhưng nếu tôi thả túi xuống thì có thể đánh thức ai đó dậy mất. Tôi cảm thấy ma cô kiễng lên và môi cô ấy ngay sát tai tôi, từng lời rành mạch. Tớ sẽ nhớ những lúc chơi với cậu.
Việc gì phải thế?
Tôi nói to, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.
Nếu cậu không thích chúng nó nữa thì chơi với tớ. Tụi bạn tớ thực ra cũng vui lắm.
Bờ môi Marco ở gần đến mức tôi có thể cảm thấy cô ấy mỉm cười.
Tớ sợ chẳng được đâu.
Cô ấy thì thầm. Rồi cô ấy rời ra, nhưng vẫn nhìn tôi, bước lùi từng bước. Cuối cùng cô ấy nhướng lông mày lên, mỉm cười. Và tôi tin ở nụ cười ấy.
Tôi nhìn Marco trèo lên cây, bám sang mái nhà phía trên cửa sổ phòng ngủ của cô ấy ở tầng 2. Cô ấy cậy mở cửa và bò vào trong. Tôi vào nhà qua cửa chính không khóa, rón rén qua bếp vào phòng mình, lột quần jeans ném vào góc tủ gần cửa sổ, tải bức ảnh Trace, rồi vào giường, đầu như muốn nổ tung với những điều tôi định đến trường sẽ nói với Marco.